Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 20 tháng 10, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ. Tiếp đến, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh tử đạo, thầy giảng Phêrô Đoàn Văn Vươn và linh mục Đoàn Trinh Hoan. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, cho biết không có dự án Đức Thánh Cha viếng thăm Đài Loan. Ông Greg tuyên bố như trên hôm 18 tháng 10 vừa qua, sau khi báo chí đưa tin Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân lập lại lời mời Đức Thánh Cha viếng thăm Đài Loan nhân dịp ông hướng dẫn phái đoàn chính phủ Đài Loan đến Roma tham dự lễ phong bảy vị hiển thánh sáng Chủ nhật 14 tháng 10 vừa qua. Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, trước khi bắt đầu thánh lễ phong thánh, Đức Thánh Cha đã chào thăm vắn tắt các vị trưởng phái đoàn chính phủ dự lễ theo nghi thức ngoại giao. Trong các vị trưởng phái đoàn ấy có Phó Tổng thống của Đài Loan Trần Kiến Nhân. Trong dịp này, ông đã lập lại lời mời Đức Thánh Cha viếng thăm Đài Loan. Nhưng tôi có thể minh xác rằng cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha không được nghiên cứu.
Vatican, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trích thuật phát ngôn viên của Tổng thống Văn Tại Dần Moon Jae-in nói rằng Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Bắc Hàn. Hãng Yonhap cho biết, trưa ngày 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Hàn Quốc và trong dịp này, ông đã chuyển ước muốn của Chủ tịch Kim Chánh Ân mong Đức Giáo Hoàng đến thăm Bắc Hàn. Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ trả lời nếu có lời mời chính thức từ chính phủ Bắc Hàn và có thể Ngài sẽ viếng thăm. Thông cáo chính thức của Phòng Báo chí Tòa Thánh không đề cập đến vấn đề trên đây và chỉ nói rằng sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Hàn Quốc đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cùng với Ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong các cuộc hội kiến, có nhấn mạnh đến quan hệ song phương tốt đẹp và sự đóng góp tích cực của giáo hội trong lĩnh vực xã hội, giáo dục và y tế, cũng như thăng tiến đối thoại và hòa giải giữa dân tộc Đại Hàn với nhau. Tòa Thánh cũng đánh giá cao sự dấn thân chung trong việc tạo điều kiện dễ dàng cho mọi sáng kiến hữu ích, giúp vượt thắng những căng thẳng còn tồn động tại bán đảo Triều Tiên để mở ra một mùa mới hòa bình và phát triển.
Aachen, tổ chức Bắc Ái Missio của Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi các tín hữu Kitô tại nước này cầu nguyện cho bà Asia Bibi bị kết án tử hình ở Pakistan vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Trong thông báo công bố hôm 17 tháng 10 vừa qua, tổ chức Missio mời gọi các tín hữu ở Đức cầu nguyện để vụ kháng án của bà Asia Bibi được kết quả tốt đẹp và bà được trả tự do. Missio gửi tới các giáo xứ một cái gối liên đới để đặt tại nhà thờ trong buổi cầu nguyện, như một dấu hiệu tượng trưng cho bà Asia Bibi bị kết án. Thông cáo của tổ chức Missio nói rằng, với chiến dịch cầu nguyện, chúng ta để bà Bibi ở giữa chúng ta và cầu nguyện cho bà sớm được trả tự do và được xét xử theo công lý. Qua cử chỉ này, chúng ta cũng liên đới với gia đình bà và các tín hữu Kitô tại Pakistan. Đức Tổng giám mục Giovanni Pietro D'Antoso, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, có 150 chi nhánh tại các nước trên thế giới cũng ủng hộ chiến dịch cầu nguyện cho bà Asia Bibi. Từ 4 năm nay, tổ chức Missio đã thu thập được hơn 18.000 chữ ký kêu gọi chính quyền Pakistan trả tự do cho bà Asia Bibi. Mới đây, tòa kháng án ở Pakistan đã nhóm họp để xét xử vụ khiếu nại của bà Bibi, nhưng rồi lại hoãn lại. Những thành phần cực đoan đã đe dọa các thẩm phán nếu tha bổng bà Asia Bibi. Cách đây 9 năm, vào năm 2009, bà Bibi là phụ nữ công giáo đầu tiên tại Pakistan bị cáo là phạm thượng chống lại Hồi giáo và năm sau bà bị kết án tử hình. Năm 2014, tòa án cấp cao y án. tháng 7 năm 2015, tòa án tạm thời truyền hoãn việc hành quyết những vụ kháng án trong những năm qua luôn bị hoãn lại. Theo các cơ quan thông tin ở Pakistan, nguyên do khiến tòa án không dám tha bổng bà Asia Bibi vì bị những thành phần Hồi giáo cực đoan đe dọa. Luật không được phạm thượng Hồi giáo tại Pakistan là đạo luật có nhiều khuyết điểm và thường bị lợi dụng để thanh toán các mối tư thù. Từ lâu, các vị lãnh đạo Kitô và những người binh vực nhân quyền luôn kêu gọi bãi bỏ luật này, nhưng dự án luôn bị cản trở vì những thành phần Hồi giáo cực đoan.
Jerusalem, Ủy ban Công lý và Hòa bình tại Thánh địa tái phản đối việc nhà nước Israel phá hủy làng du mục Khan Al-Ama thuộc vùng chiếc Jordani. Làng này tọa lạc ở mạn đông Jerusalem trên lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng và thuộc vùng được coi là chiến lược để mở rộng các khu định cư của người Do Thái trên đất của người Palestine. Hôm 16 tháng 10 vừa qua, ba xe ủi đất của Israel đã san bằng khu đất quanh làng Khan Al-Ama để dọn đường cho quân đội Israel tiến vào làng, trục xuất những người du mục Bedouin đi nơi khác trước khi phá hủy nhà cửa của họ. Hôm 15 tháng 10 trước đó đã xảy ra những cuộc xô xát giữa quân đội Israel và dân làng Khan Al-Ama, được sự hỗ trợ của những người bên vực họ đến ngăn chặn các xe ủi đất. Ủy ban Công lý Hòa bình thuộc Hội đồng các vị bản quyền Công giáo tại Thánh địa tái phản đối và bày tỏ lo âu về việc phá hủy làng của người du mục. Sau một thời gian dài với các vụ kiện tụng, Tòa án tối cao của Israel xác nhận chính quyền Israel có quyền phá hủy làng Khan Al-Ama và di chuyển dân cư trong làng đến một vùng gần thành phố Jericho. Nhiều người trong số dân làng Khan Al-Ama đã từng bị bó buộc di tản hồi năm 1948, và nay họ phải nhường chỗ cho các khu định cư của người Israel bất hợp pháp theo công pháp quốc tế.
Trong làng vừa nói, có 42 nhà dài và có một trường học tên là Bánh Xe, nơi có 170 em học sinh theo học thuộc bộ lạc Zahalin. Trường này được thành lập hồi năm 2009 với 2.200 bánh xe hơi được đổ đầy đất bên trong và nén lại. Trường do các cha dòng Thừa Sai Thánh Komponi phụ trách. Những người Israel định cư tại đây đòi phải hủy bỏ trường bánh xe này với lý do đã được xây cất không có phép của nhà cầm quyền quân sự Israel. Trường đã được xây không có những yếu tố kiến trúc trường kỳ, được thực hiện không cần xi măng và không có nền, nên không trái với các quy luật của nhà chức trách quân sự Israel. Việc phá hủy làng Khan Al-Ahmar nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc mở rộng khu định cư Kar Adumim của người Do Thái ở miền Cisjordani.
Berlin, Giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức kêu gọi chính phủ nước này ngưng xuất khẩu vũ khí sang các nước đang can dự vào cuộc chiến tranh tại Yemen. Hôm 18 tháng 10, Ủy ban làm việc chung Công giáo và Tin lành Đức ở Berlin về các vấn đề phát triển đã tố giác rằng mới đây chính phủ Đức đã cho phép bán rất nhiều vũ khí sang Ả Rập Saudi và liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Qua việc làm này, chính phủ Đức đồng trách nhiệm về thảm trạng nhân đạo đang xảy ra tại Yemen. Vụ bán vũ khí vừa nói diễn ra mặc dù trong hợp đồng giữa các liên minh các đảng đang cầm quyền tại Đức, chính phủ nước này sẽ không bán vũ khí cho các nước tham gia chiến tranh tại Yemen. Nhưng thực tế, hợp đồng này không được tuân giữ. Ủy ban làm việc chung giữa Công giáo và Tin lành Đức nhận xét rằng, việc cung cấp vũ khí hiện nay cho hai nước vừa nói ở vùng vịnh làm thương tổn uy tín của chính phủ Đức. Thực tế là những đòi hỏi về mặt nhân đạo phải tùy thuộc lợi lộc của kỹ nghệ chiến tranh. Yemen là nước nghèo nhất ở bán đảo Ả Rập. Từ nhiều năm nay, phiến quân Houthi theo Hồi giáo Sunni và chính phủ Yemen theo Hồi giáo Sunni đang tranh giành ảnh hưởng với nhau. Từ năm 2015, một liên minh do Ả Rập Saudi cầm đầu thường oanh kích các vị trí phiến quân Houthi và ủng hộ chính phủ Yemen. Các nước Ả Rập khác như Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập cũng như Hoa Kỳ, Anh và Pháp cùng tham gia cuộc chiến này. Trong khi đó, Iran với đa số dân theo Hồi giáo Sunni hỗ trợ phiến quân Houthi. Từ đầu cuộc nội chiến cách đây hơn 4 năm, đã có khoảng 10.000 ở Yemen bị thiệt mạng vì chiến cuộc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Thank you.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy, Gia-cô-bê và Gio-an, con ông Giê-bê-đê, đến gần Chúa Giê-xu và thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin. Người đáp: Các con muốn Thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giê-xu đáp: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Chúa Giê-xu bảo: Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. Chúa Giê-xu gọi các môn đệ lại gần mà bảo: Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em, và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người.
Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở các tín hữu rằng hôm nay tại Marseille có lễ phong trên phước cho cha Jean-Baptiste Foucault, linh mục giáo phận suốt đời làm cha phó. Thật là tấm gương cho những người muốn thăng quan tiến chức. Cha sống giữa thế kỷ 19 và 20, thực hiện nhiều công việc từ thiện và xã hội, giúp người trẻ, người già, người nghèo và các bệnh nhân. Ước gì tấm gương và sự chuyển cầu của vị tông đồ bác ái này nâng đỡ chúng ta trong sự dấn thân đón tiếp và chia sẻ với những người yếu thế và kém may mắn nhất. Đức Thánh Cha Francisco thường dùng một từ đặc biệt là arrampicatori, nghĩa đen có nghĩa là bò lên, người leo lên, để chỉ những người tìm cách thăng quan tiến chức trong xã hội và trong giáo hội. Vì những người như thế có quan niệm sai trái về quyền bính, coi đây là phương tiện để được vinh thân phì gia, để thống trị, đè nén người khác, thay vì coi quyền bính là để phục vụ. Hai môn đệ con của ông JBD trong bài phúc âm vừa nghe cũng có quan niệm thường tình như vậy, khi xin Chúa được ngồi bên tả bên hữu Ngài trong vinh quang. Những lời đáp trả của Chúa cho các môn đệ nhân dịp này vẫn còn giá trị ngàn đời. Đó là một lời mời gọi các tín hữu đi ngược xu hướng tự nhiên của con người. Trong cuốn Đắc Nhân Tâm bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, ông Daryl Carnegie có trưng dẫn nhận xét của nhà phân tâm học Sigmund Freud nói rằng hai thị dục căn bản của nhân loại là tình dục và thị dục huyễn ngã. Huyễn là rực rỡ vẻ vang, thị dục huyễn ngã là lòng muốn được người khác cho mình là vẻ vang quan trọng. Triết gia John Dewey nói, thị hiếu mạnh nhất là thị dục huyễn ngã. Còn Abraham Lincoln nói, ai cũng muốn được người ta khen mình. Loài vật không có dục vọng háo danh đó. Và nhiều nhà người ta thấy treo trên tường đủ thứ bằng cấp, giải thưởng và bằng danh dự. Nhưng chúng ta phải nhận rằng, chính nhờ thị dục huyễn ngã đó mà nền văn minh của loài người được tiến bộ. Nếu không, chúng ta sẽ mãi mãi như loài vật mà thôi. Xem như thế thì sự háo danh là một cái gì tự nhiên của con người. Làm sao chúng ta có thể dung hòa hai điều ấy? Trong nghi thức đăng quang trước kia của các vị giáo hoàng, người ta thường tổ chức cực kỳ long trọng và được coi như một trong những lễ nghi uy nghiêm nhất của giáo hội. Nhưng trước khi Đức Giáo Hoàng bước lên ngai tòa Thánh Phêrô đội mũ ba tầng, thì một vị hồng y tiến đến trước mặt Đức Tân Giáo Hoàng, tay cầm một băng vải thô, đốt khúc vải đó và giơ cao trước mặt vị Tân Giáo Hoàng và nói lớn ba lần, Sic transit gloria mundi, vinh danh thế trần cũng sẽ tan biến như thế này. Nghi thức này như muốn nhắc nhở cho vị giáo hoàng một sự thật, dưới lúc được cả thế giới chúc tụng, thì ngài phải ý thức rằng vinh quang đó chỉ là trống rỗng và như phù vân tan biến mau lẹ. Nếu điều đó đúng với các vị giáo hoàng, thì cũng đúng với mọi tín hữu Kitô thuộc mọi giai tầng. Chúa Giêsu khẳng định rằng tiêu chuẩn để thực thi quyền bính là phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Dùng quyền và những khả năng chúng ta có để chu toàn nghĩa vụ với lương tâm và lòng quảng đại. Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy sống khiêm tốn, ý thức thân phận bé nhỏ của mình. Những gì tốt lành chúng ta có là hồng ân của Chúa và cần phải được dùng để phục vụ tha nhân thay vì bản thân mình. Thánh Gioan 23 giáo hoàng có lòng khiêm tốn đặc biệt, và mặc dù các chức vị, Ngài vẫn ý thức mình là con của một nông dân thường. Ngài phục vụ dân chúng, không quan tâm đến những vinh dự bản thân. Trong nhật ký tinh thần, Ngài ghi lại, những người tham vọng là những thụ tạo nghèo nhất và lố bịch nhất thế giới. Đôi khi tôi có cảm tưởng mình là cái bao trống rỗng mà Chúa Thánh Linh bất chợt đổ đầy sức mạnh vào. Có một cấp bậc cao trong phẩm chất hoặc là không có gì, đối với tôi hoàn toàn là điều dửng dưng, và điều đó mang lại cho tôi bao nhiêu an bình. Phẩm phục hồng y tôi đã có và tôi thấy xấu hổ vì tôi chẳng có giá trị bao nhiêu mà ở chỗ danh dự và trách nhiệm như vậy. Tất cả những ồn ào chung quanh tôi chẳng làm cho tôi bận tâm. Tôi chẳng khó khăn gì khi nhìn nhận và lặp lại rằng tôi chẳng là gì và chẳng giá trị gì. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng có những tâm tình và thái độ như Đức Giáo Hoàng Gioan 23.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ.
Quý thính giả thân mến, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ đang dần dần tiến vào giai đoạn kết thúc. Trong những ngày qua, các nghị phụ và dự thính viên đã hoàn tất việc phát biểu ý kiến về phần thứ ba của tài liệu làm việc có chủ đề là chọn lựa những con đường hoán cải mục vụ và truyền giáo. Phần này đề nghị những hành trình cần thực hiện sau khi đã nhận diện và phân tích thực trạng của giới trẻ ngày nay. Chiều thứ Năm 18 tháng 10 vừa qua, sau phiên khoáng đại thứ 15 ban sáng trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, các nghị phụ đã họp trong 14 nhóm nhỏ để đào sâu vấn đề và chuẩn bị những đề nghị cụ thể. Sau đây là một số ý kiến được các nghị phụ nói đến trong những phiên khoáng đại vừa qua. Một vài nghị phụ nhận định rằng giáo hội cần dấn thân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vì cần phải làm hơn nữa để có thể để lại nguyên vẹn căn nhà chung cho các thế hệ trẻ. Một dự thính viên nhận xét rằng giấc mơ của nhiều người trẻ là mơ ước một giáo hội ngôn sứ trong lĩnh vực môi sinh và kinh tế, không thể làm ngơ trước tiếng kêu của trái đất và của người nghèo. Thực vậy, sự thiếu tôn trọng môi trường sinh ra nạn nghèo đói mới, và vì thế cần thay đổi hệ thống kinh tế qua sự kiểm chứng kỹ lưỡng về việc tiêu thụ, đầu tư và tường trình về những gì đã làm, đã xảy ra, việc sử dụng tài sản. Vì những gì mà các cộng đồng Kitô, các dòng tu và các hội đoàn, phong trào của giáo hội quản lý không phải là sở hữu riêng của mình, nhưng là để phục vụ người nghèo. Ngoài ra, các nghị phụ cũng tố giác rằng việc khai thác đất đai do các công ty siêu quốc đã gây ra những hậu quả thê thảm cho hệ thống môi sinh ở địa phương, khiến dân chúng phải xuất cư đi nơi khác. Cũng có nghị phụ trình bày một phân tích về vấn đề lao động. Ngày nay, lao công được coi như một nguồn lợi tức, nhưng với một phương pháp tiếp cận hoàn toàn là kinh tế, thì người ta sẽ lâm vào thái độ thu hẹp. Vì như vậy, nó làm cho lao công bị mất đi chiều kích con người và làm thương tổn đặc tính sáng tạo trong lao công. Trái lại, người trẻ mơ ước một công việc làm đáp ứng năng khiếu của họ, nhờ đó họ mới cảm thấy được thành đạt. Trong chiều hướng này, các nghị phụ nhắc đến tầm quan trọng của đạo lý xã hội công giáo.
Vượt lên trên những khía cạnh cụ thể và vật chất vừa nói, có nghị phụ kêu gọi giúp người trẻ đọc và suy gẫm Kinh Thánh, làm quen thuộc hơn với Kinh Thánh, vì sách thánh chứa đựng những câu trả lời cho bao nhiêu thắc mắc của người trẻ. Vì thế, việc mục vụ giới trẻ phải nhắm hai mục tiêu rõ rệt. Đó là cuộc gặp gỡ của người trẻ với Chúa Kitô và lắng nghe người trẻ để họ cảm thấy được gắn liền với đời sống giáo hội. Về phía giáo hội, những người trẻ mong giáo hội đáng tin cậy hơn, nghĩa là phải có sự tương ứng giữa hành động và đạo lý. Bởi vì nếu chỉ xin lỗi vì những lạm dụng mà không có những cử chỉ và thái độ cụ thể đi theo, thì chẳng ích gì. Để đáng tin cậy, cần đương đầu với những vấn đề chính yếu như vấn đề lạm dụng tính dục để nhìn nhận những lỗi lầm và canh tân các cơ cấu. Về thế giới kỹ thuật số, các giám mục đề nghị làm sao để thế hệ trẻ cũng được tham gia vào việc soạn ra những tiêu chuẩn luân lý đạo đức cho các trang mạng công giáo hoặc suy tư về những khả thể của các mạng xã hội trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Và theo một số giám mục, giáo hội cần có sự táo bạo để thách thức thế giới về những vấn đề nghiêm trọng như nạn buôn bán khí giới hoặc để nói rõ ràng với các giới lãnh đạo quốc tế để họ đừng làm cho tương lai của người trẻ bị lâm nguy. Vì thế, cần luôn luôn nâng đỡ người trẻ, kể cả trong lĩnh vực kinh tế, đi từ chủ trương hoạt động cho người trẻ, tiến sang giải pháp hoạt động với người trẻ. Vì điều này có nghĩa là để người trẻ tham dự hoàn toàn vào đời sống giáo hội và ý thức rằng họ không phải là vấn đề nhưng là thành phần của giải pháp cho vấn đề. Cần có lòng khiêm tốn, người trẻ cần được tôn trọng, lắng nghe, đồng hành suốt trong hành trình, không nhắm thuần hóa họ hoặc dập tắt niềm hăng say, đam mê vốn là một đặc tính của người trẻ. Trong phiên họp, theo sự mong muốn và đề nghị của nhiều nghị phụ, một ủy ban soạn thư của Thượng Hội đồng Giám mục gửi giới trẻ thế giới đã được thành lập. Ủy ban gồm 5 nghị phụ, đứng đầu là Đức Hồng Y Giordano Nesapalaga, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi, và Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher, Tổng Giám mục Giáo phận Sydney, Australia. Ngoài ra có 2 dự thính viên, một chuyên gia và thầy Alois Loser, tu viện trưởng Taizé, cũng được mời tham dự. Vừa khi dự thảo sứ điệp này được hoàn tất, thì sẽ được trình bày tại phiên khoáng đại của Thượng Hội đồng Giám mục.
Vấn đề giáo hội đồng hành với giới trẻ trong thế giới kỹ thuật số được nói đến nhiều. Mặc dù thế giới này không phải là không có vấn đề về mặt luân lý đạo đức, nhưng nó không phải là một đe dọa, mà là một con đường mới để loan báo tin mừng. Cần tiến bước trên con đường ấy với tinh thần tự do, thận trọng và trách nhiệm. Các nghị phụ nói, chúng ta được kêu gọi trở thành tông đồ Phao-lô kỹ thuật số của ngàn năm thứ ba. Và có những nghị phụ đề nghị thành lập một văn phòng đặc biệt về mục vụ và truyền giáo qua kỹ thuật số, với mục đích loan báo tin mừng, nhưng cũng để chỉ điểm những mạng Internet phổ biến những lập trường không trung thành với giáo huấn chính thức và với huấn quyền của Hội Thánh. Cũng có thể hữu ích chế ra một app, các trò chơi và những phương tiện giao tác giúp học viết về tin mừng và giáo hội.
Sáng thứ Năm 18 tháng 10, với phiên họp khoáng đại thứ 16, với sự hiện diện của 259 nghị phụ, các vị đã chấm dứt giai đoạn phát biểu về phần thứ ba của tài liệu làm việc để ban chiều họp trong các nhóm. Đề tài được nói đến nhiều trong phiên họp 16 là làm sao để phụ nữ nắm giữ vai chính hơn, đảm bảo một sự hiện diện thích hợp của phụ nữ trong giáo hội. Vì thế cần bỏ đi tất cả những hình thức loại trừ hoặc thành kiến để đẩy mạnh tiến trình chống lại nền văn hóa duy nam giới và duy giáo sĩ, phát triển sự tôn trọng phụ nữ và nhìn nhận các đoàn sủng của họ. Đây thực là một điều cấp thiết, và một nghị phụ đã đặt câu hỏi, có nên triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về vấn đề thăng tiến phụ nữ hay không? Soi sáng cho tiến trình này vẫn là mẹ Maria, mẫu gương sự khiêm tốn cho giáo hội, gần thánh ý Chúa và xa tránh tinh thần thế tục, thái độ lo tìm công danh sự nghiệp giáo sĩ hoặc giáo dân. Trong số những đề nghị được nêu lên trong phiên họp là nên thành lập một hội đồng tòa thánh về giới trẻ với ban lãnh đạo tương đương với các bộ khác của tòa thánh và ủy thác cho một phụ nữ coi sóc. Về vấn đề này, thiết tưởng cũng nên nhắc lại rằng, trong một cuộc phỏng vấn, chính Đức Thánh Cha đã tiết lộ Ngài đã mời một phụ nữ làm bộ trưởng bộ truyền thông của tòa thánh, một cơ quan với 700 nhân viên, tức là đông gấp 20 lần số nhân viên của 35 người của Bộ Giáo lý Đức Tin. Tuy nhiên, phụ nữ được Đức Thánh Cha mời đã từ chối vì bà có nhiệm vụ khác rồi. Sau đó, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ông Paolo Ruffini làm Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, và đây là lần đầu tiên một giáo dân được bổ nhiệm giữ chức vụ này. Trong số các vị lên tiếng phát biểu trong phiên họp sáng ngày 18 tháng 10 vừa qua, đặc biệt có Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, trong tư cách là một trong những đại biểu của Giáo hội Kitô anh em. Đức Tổng giám mục Hilarion nói, Giáo hội kỳ cựu nhưng luôn trẻ trung, giáo hội giữ gìn truyền thống Kitô ngàn đời, một sức mạnh biến đổi và thay đổi thế giới chung quanh. Sự tham gia của các đại diện các giáo hội không công giáo tại Thượng Hội đồng Giám mục này đã trở thành một truyền thống, chứng tỏ mức độ cộng tác ngày càng cao giữa các giáo hội Kitô về những vấn đề quan trọng nhất thời nay liên quan đến tất cả các tín hữu Kitô không phân biệt hệ phái. Đức Tổng giám mục Hilarion cũng đề cao giá trị sự cộng tác huynh đệ giữa chính thống và công giáo, đứng trước trào lưu giải trừ Kitô giáo, tục hóa, chối bỏ các giá trị Kitô và những cuộc bắt hại. Sứ mạng chung là dạy cho người trẻ phân biệt thiện ác, điều chân chính với điều giả dối trong một xã hội tự do bị người ta hiểu sai và tôn giáo bị phủ nhận nhân danh chủ thuyết duy tương đối. Bên vực các giá trị luân lý, bảo đảm việc lãnh nhận các bí tích cung cấp một nền giáo dục thần học tốt, đó là những câu trả lời quan trọng.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Trần Đình xin giới thiệu tiểu sử hai thánh tử đạo, thầy giảng Phêrô Đoàn Văn Vươn và linh mục Đoàn Trinh Hoan.
Phêrô Đoàn Văn Vân sinh năm 1781 tại làng Kẻ Bói, xứ Kẻ Sông, tỉnh Hà Nam. Khi còn nhỏ, cậu ở với cha thi và được gửi đi học trường Latin. Năm 25 tuổi, cậu trở thành thầy giảng và đi giúp các sứ đạo. Sau cùng, thầy được cử về làng Bầu Nọ, tức làng Nỗ Lực sau này, và lo việc quản lý nhà xứ. Thầy tận tụy với công việc, có lòng thương người nghèo khó, hiền lành, hòa nhã với mọi người, nhưng lại nghiêm ngặt với chính mình. Thầy ăn uống thanh đạm, trang phục đơn giản. Ngoài việc quản lý, thầy còn chăm lo đời sống đạo của tín hữu, thăm bệnh nhân, giúp đỡ người hấp hối chuẩn bị về nhà cha trên trời, dàn xếp các mối bất hòa, chia rẽ. Cuộc sống nhân đức của thầy là tấm gương trong giáo phận. Khi khen ngợi một thầy giảng nào, các tín hữu hay nói, ông này nhân đức như thầy Cai Vân. Bản án đạo trưởng. Khi đó, hai chức sắc trong làng tên là Tương và Huấn bị thu bạc hết cả tiền đóng thuế của dân, liền kéo nhau vào nhà xứ, xin vay thóc để đền trả. Nghĩ rằng những người này quá mê bài bạc, thầy Cai Vân từ chối. Thế là họ manh tâm thù oán và tố cáo với quan là, làng Nỗ Lực có đạo trưởng, có cả đạo đường và đạo quán nữa. Quan liền đem quân đến vây, nhưng hôm đó không bắt được ai. Mấy ngày sau, Tương và Huống đón đường bắt trói thầy Cai Vân, đem nộp cho quan và vu cáo thầy là đạo trưởng. Trước công đường, quan phủ thấy vị bố lão đã ngoài thất tuần, chỉ tra vấn thầy xem có thực là đạo trưởng không. Thầy khiêm tốn trả lời, bẩm quan, tôi nói thật không dám khai man, tôi chỉ là thầy giảng, quan lớn cho tôi là đạo trưởng. Thì đó là ý quan lớn, chứ tôi không dám nhận. Quan lại khuyên dụ thầy quá khóa để được tha, nhưng thầy trả lời, bẩm quan lớn, tôi giữ đạo đã bấy nhiêu tuổi đời, lẽ nào còn bỏ đạo.
Thầy bị giam ở Lâm Thao khoảng 4 tháng, giáo hữu không dám đi lại thăm nom vì sợ quan làm khó dễ thầy. Chỉ có cha Nghiêm lén vào giải tội cho thầy được 2 lần, rồi nhờ giáo hữu Lê Văn Giáp đưa mình thánh. Được rước Chúa, thầy thấy được an ủi lắm. Sau đó, thầy bị chuyển về giam ở tỉnh Sơn Tây hơn 2 tháng. Thời gian này, vì không có đồ tiếp tế, nên thầy sống cực khổ, đói khát, và vì không có tiền cho lính canh, nên thầy bị khinh rẻ, sỉ nhục. Dầu thầy Vân cải chính nhiều lần, các quan vẫn khép án thầy là đạo trưởng. Phần thưởng người tôi chung. Khi án của thầy Cai Vân Gia Tô đạo trưởng được vua châu phê, thầy vui mừng chờ đợi ngày hồng phúc. Trên đường ra pháp trường, người ta thấy vị bô lão 77 tuổi, kiệt sức. Hai người lính đỡ hai bên gông để thầy đi khỏi té ngã. Một người lính gác khoác dây thừng vào cổ tử tội lôi đi. Nhưng khuôn mặt thầy luôn vui tươi và bình thản. Đến pháp trường, thầy xin lễ hình thong thả cho vài phút để cầu nguyện. Sau đó, thầy cúi đầu chịu chém. Lễ hình vung gươm lên và đầu thầy cai lìa khỏi cổ. Thầy Cai Vân hoàn tất tốt đẹp cuộc đời trần thế. Đời thầy là một cuộc đời gương mẫu của một người quản lý trung tín, biết phân phát lúa đúng giờ cho gia nhân. Hơn nữa, điều quý báu đối với thầy Cai Vân chính là phúc cho đầy tớ nào khi chủ về thấy làm như thế. Thầy Vân đã sống trọn hảo và hiến mạng sống người mình vì sứ vụ Chúa đã trao ban. Hôm đó là ngày 25 tháng 5 năm 1857, giáo dân làng Bách Lộc đã an táng vị tử đạo ngay chính nơi xử án. Sau lại chuyển thi hài thầy về mai táng ở nhà thờ Bách Lộc. Đức Thánh Cha Pio X suy tôn thầy Phêrô Đoàn Văn Vân lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909 và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Gioan Phaolô II suy tôn thầy lên bậc hiển thánh.
Đức Kitô đã chết để cứu độ nhân loại. Cha Gioan Hoan đã ý thức cuộc tứ đạo là cách noi gương Chúa tuyệt hảo nhất và tự nguyện đón nhận nó. Trong những ngày cuối cùng, cha đã mượn lời Thánh Phaolô để khuyên nhủ những bạn tù rằng: "Anh em hãy theo gương tôi như tôi đã noi gương Đức Kitô. Khi đến phiên mình, anh em hãy theo đường khổ giá tôi sắp đi đây." Gioan Đoàn Trinh Hoan sinh năm 1798 tại họ Kim Long, Phú Xuân, Huế, trong một gia đình nề nếp đạo hạnh. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, cậu đã dâng mình cho Chúa và theo học tại chủng viện Penang, Mã Lai của Hội Thừa Sai Paris. Sau khi học xong thần học năm 1836, thầy Gioan về nước thụ phong linh mục tại Sài Gòn, phục vụ đắc lực cho Giáo hội Việt Nam. Vì sứ mạng tông đồ, trong 26 năm linh mục, cha Gioan Hoan đã lãnh nhận nhiều nhiệm sở, cha nhiệt tình hoạt động nhưng điềm tĩnh, thận trọng và yêu thương mọi người. Hơn nữa, cha có biệt tài nói chuyện rất duyên dáng, nên ở đâu cũng được mọi người quý mến. Dưới thời vua Tự Đức, cha là một trong những linh mục Việt Nam có uy tín nhất do khả năng, tuổi tác và kinh nghiệm hoạt động lâu năm. Dù phải thay đổi chỗ ở liên tục, thực tế cha phải sống ở trên thuyền nhiều hơn trên đất liền, cha vẫn kiên tâm đầu tư tâm trí vào việc đào tạo các thầy giảng và cổ động hỗ trợ ơn gọi linh mục nơi các thanh thiếu niên. Cha hướng dẫn và giới thiệu nhiều bạn trẻ vào chủng viện của giáo phận. Đầu năm 1861, nhân dịp lễ hiển linh, cha đến xứ Sào Bún, Quảng Bình để thăm viếng, khích lệ các giáo hữu, giải tội và giúp họ mừng lễ. Như thường lệ, cha đến trọ nhà ông Trùm Phượng. Tối ngày mùng 3 tháng 1, quan quân nghe tin báo đến bao vây và truy bắt, cha chạy ra sông tìm đường đi trốn. Không ngờ vừa đến bờ sông thì gặp ngay một toán lính đi đến. Cha định núp sau một đống củi, nhưng không kịp rồi. Lính bắt và giải cha vào đồng hới. Khi đó cha đã 63 tuổi. Trước tòa án, quan tỉnh đã cho dùng mọi hình thức tra tấn dã man. Ông cho đánh đập tàn nhẫn, rồi cho nung đỏ kìm sắt kẹp vào đùi và tay cha để bắt cha bước qua thập giá và khai thác tin tức về giáo hội. Thế nhưng ông đã thất bại hoàn toàn. Dù đau đớn đến nỗi có khi ngất xỉu, cha Gioan Hoan vẫn cắn răng không nói một lời, không tiết lộ những gia đình cha đã trú ngụ, và dĩ nhiên không chịu chối đạo. Ông Trùm Phượng và bảy tín hữu khác cùng bị bắt ở Sáu Bún, cũng theo gương cha, không tiết lộ chi tiết nào có hại đến những người khác. Cha Gioan Hoan và ông Trùm Phượng bị kết án xử tử, còn những người kia phải lưu đày chung thân. Khu vực giam cha Hoan cũng có nhiều Kitô hữu vì chiến dịch bắt đạo tháng 10 năm 1859 đã gom nhiều chức sắc trong các giáo xứ, và riêng ở Huế thì tập trung mọi tín hữu trên 50 tuổi. Nhà vua Trù Tính kế hoạch làm áp lực với quân Pháp để họ triệt thoái các tàu bè ở cửa Hàn. Nhờ tài xã giao lịch thiệp, cha Hoan đã chiếm được thiện cảm của toán lính canh ngục. Ngài có thể dễ dàng đến các phòng giam khác của khu vực để thăm viếng các tín hữu.
Trong năm tháng tù giam, cha Hoan dành rất nhiều thời giờ để giải tội, chúc lành và khích lệ các tín hữu. Nhận được mình Thánh Chúa ở ngoài gửi vào, cha rước lễ và chia sẻ cho anh em. Thật cảm động biết bao hình ảnh người cha già, tay chân cũng mang xiềng, cổ cũng đeo gông và nắm chắc bản án vì đức tin, đến gặp từng người bạn sắp ra pháp trường để nói đôi lời ủy lạo và ban cho họ của ăn đàng. Chính bánh trưởng sinh, lương thực thiêng liêng đó đã củng cố sức mạnh cho họ trên hành trình cuối cùng về nhà cha. Ngày 25 tháng 5, trước ngày bị chém đầu, vị mục tử còn đi một vòng các bạn tù lần cuối, khuyên nhủ họ. Giờ cuối cùng của tôi không còn xa. Phần anh em, những người con yêu quý, anh em còn ở lại trên trần gian đau khổ này, anh em hãy trung tín đến cùng. Xin anh em cầu nguyện cho tôi hoàn thành ý Chúa cho trọn. Sau khi nghe đọc bản án, cha nói, con tạ ơn Chúa, Ngài đã cho con biết trước giờ đổ máu vì danh Ngài. Dưới bóng nữ vương từ đạo. Tối hôm đó, cha thức thật khuya để ủy lạo bạn hữu và giải tội cho một vài người. Sáng sớm hôm sau, tù nhân ở các phòng khác cũng được phép đến gặp và dạ từ cha. Cha nói, thưa anh em, tôi dám xin mượn lời Thánh Phaolô để nói với anh em rằng, anh em hãy noi gương tôi như tôi đã noi gương Đức Kitô. Cha con vui vẻ hàn huyên mãi không dứt cho đến khi có lệnh ra pháp trường. Cha nhanh nhẹn đứng lên, cổ vẫn đeo gông nặng trĩu, bước theo viên cai ngục. Ra đến cửa, cha gặp lại ông Phượng, người đã cho cha trú ngụ cũng bị đem đi xử. Hai toán lính cầm bản án đi phía trước. Người này tên Hoan, gia tô đạo trưởng, dạy đạo tà và quyến rũ dân chúng, vi phạm đến luật nhà nước là một trọng tội, phải đem đi xử trảm ngay. Đến pháp trường, hai vị quỳ trên chiếu đã trải sẵn. Quan hỏi vị tông đồ, có muốn trói vào cột không? Cha trả lời, không cần, tôi sẽ quỳ yên không nhúc nhích. Nếu tôi không tự nguyện nhận cái chết, tôi đã chẳng đến đây. Xin cho tôi vài phút để cầu nguyện. Sau đó, cha ngước mắt lên trời tạ ơn Chúa, giơ tay giải tội cho ông Phượng và ra dấu sẵn sàng. Viên lý hình được chỉ định, thấy thái độ dũng cảm của cha, biết cha vô tội, nên nhờ người lý hình khác. Anh lý hình không quen đã phải chém đến 3 nhát, sau đó dùng gươm cứa đứt miếng da còn sót lại. Trước đó, khi cha cởi áo, thấy hai mảnh áo đức bà cha đeo phất phới trước ngực, một người lính tưởng là thứ gì quý giá thì xin. Nhưng vị chứng nhân Chúa Kitô trả lời, cái này tôi không thể cho ai được, đây là hình ảnh Đức Nữ Vương và là bà Chúa của tôi. Giờ đây, vị tử đạo đã được Chúa đón về trời để gặp Đức Maria, Nữ Vương các thánh tử đạo mà cha hằng tôn kính. Đức Thánh Cha Pio X suy tôn linh mục Gioan Đoàn Trinh Hoan lên hàng chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Gioan Phaolô II suy tôn Ngài lên bậc hiển thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Đi Làm Chứng Nhân, sáng tác của Đức Khải, do Vũ Phong Vũ trình bày.
Nắng lên từng ngày rộn ràng gọi bước chân con đi theo Giêsu đi vào cuộc đời đến với mọi người mang bao yêu thương đi lên non cao đi vào xóm thôn cùng Ngài ra đi về với muôn nơi dắt theo tim mừng. Thấy đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm rì rào trong gió, Ngài gọi mời con đi đi lang thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời dẫn bước con đi đi vào thế giới, con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Chúa đang gọi mời từng người nào hãy ra đi, chúng ta yêu thương bước vào cuộc đời như muối mặn nồng, có con tim yêu thương nên như men say cho đời thắm tươi. Nào cùng ta đi, cùng Chúa ta đi, dắt dẻo tin mừng. Đây đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm rì rào trong gió. Ngài gọi mời con đi, đi lang thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời dẫn bước con đi, đi vào thế giới. Con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25 và 11900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.